Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 16 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi bài tường trình Châu Âu ngầm gây áp lực lên Việt Nam. Bài tường trình về việc Việt Nam thành lập Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính, trong đó có Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân. Phóng sự Đời Người Chăm Nghèo. Phóng sự Bảo tàng Thảm họa Diệt chủng tại Washington DC. Bài tường trình Đại hội Đảng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn sẽ đi hay ở? Mời quý vị cùng theo dõi.
Châu Âu ngầm gây áp lực lên Việt Nam. Nhiều đại sứ quán các nước châu Âu tỏ ra hậu thuẫn Đức trong nỗ lực buộc Việt Nam phải xin lỗi vì phá vỡ lòng tin, gây lo ngại về hệ lụy kinh tế với một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Hà Nội. Các phái đoàn ngoại giao của nhiều nước thuộc Liên hiệp châu Âu, EU như Pháp, Thụy Điển, Italia hay Bỉ mới đây đã đồng loạt đăng lại một tuyên bố từ trang Facebook của cơ quan đại diện ngoại giao của Đức ở Hà Nội. Trong đó, Berlin nêu ra một loạt các yêu cầu sau vụ bắt giữ ông Trịnh Xuân Thanh như cam kết không vi phạm pháp luật tương tự trong tương lai, nhưng không được Việt Nam đáp ứng, buộc chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, cũng như trục xuất thêm một nhà ngoại giao. Trên Facebook, Đại sứ quán Thụy Điển ở Hà Nội hôm 22 tháng 9 đã đăng lại dòng trạng thái này, kèm theo bình luận xin trích tuyên bố mạnh mẽ của Đức về mối quan hệ song phương và với vai trò là một thành viên của EU. Thụy Điển ủng hộ những quan ngại hợp pháp của Đức, thúc giục Việt Nam tìm một giải pháp mang tính xây dựng. Bà Victoria Rodin Centrum từ Đại sứ quán Thụy Điển sau đó nói với VOA tiếng Việt rằng là một thành viên của Liên hiệp châu Âu, việc Đại sứ quán Thụy Điển chia sẻ thông tin từ các đại sứ quán EU khác ở Hà Nội là lẽ tự nhiên. Bà nói thêm rằng Thụy Điển là một đối tác và bạn hữu truyền thống vững mạnh của Việt Nam, và điều quan trọng đối với chúng tôi là khuyến khích chính phủ Việt Nam tìm ra một giải pháp liên quan tới các vấn đề song phương giữa Đức và Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy khích lệ vì có một cuộc đối thoại tiếp diễn giữa Việt Nam và Đức, bà Centrum nói. Tới tối ngày 10 tháng 10, cả phía Việt Nam và Đức chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về các bước đi tiếp theo sau tuyên bố hôm 22 tháng 9 của Berlin mà chính phủ của bà Angela Merkel khẳng định bảo lưu quyền áp dụng thêm các biện pháp khác. Trong một diễn biến mới nhất, trang Facebook của Đại sứ quán Đức hôm 7 tháng 10 đăng toàn văn bài trả lời phỏng vấn tờ Vietnam Investment Review của ông Wolfgang Manick, phó đại sứ kiêm tham tán kinh tế Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Tờ báo dường như đã bỏ không in đoạn cuối, trong đó ông Manick nói về việc hai chính phủ đối mặt với một cuộc khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng xuất phát từ việc Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế và vì thế vi phạm các giá trị cơ bản của châu Âu. Người phỏng vấn cũng đặt câu hỏi về việc Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam vốn đang trong giai đoạn cuối rà soát pháp lý, chuẩn bị hướng tới ký kết và phê chuẩn, ảnh hưởng ra sao tới các doanh nghiệp và nhà đầu tư Đức ở Việt Nam. Động thái trên của các nước châu Âu khiến một số nhà quan sát cho rằng nhiều khả năng châu Âu cũng sẽ vào cuộc trong vụ Trịnh Xuân Thanh, nhất là liên quan tới Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Nhưng tháng trước, báo Tuổi Trẻ trích lời nghị sĩ Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, trả lời báo chí trong nước ở Hà Nội rằng Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU không chịu áp lực chính trị nào. Theo thông tin từ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, năm 2016, EU là một trong những thị trường nước ngoài quan trọng nhất của Việt Nam. EU xếp thứ hai sau Mỹ. EU cũng là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Phái đoàn này cho rằng khoản thắng dư thương mại liên tục gần 22,9 tỷ đô la mà Việt Nam có được trong giao thương với EU giúp cân bằng đáng kể thâm hụt thương mại khổng lồ của Việt Nam với Trung Quốc và Hàn Quốc và dẫn tới kết quả thắng dư thương mại khoảng 2,68 tỷ đô la, nên 2016 đánh dấu một năm nữa mà trong đó Việt Nam có được thắng dư thương mại kỷ lục với EU. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình về việc Việt Nam thành lập Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính, trong đó có Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân.
Chính phủ Việt Nam mới đây thành lập Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính, trong đó có Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân. Một chuyên gia kinh tế kỳ cựu đánh giá động thái này là đúng hướng và muộn còn hơn không. Các trang thông tin chính thức của chính phủ cho hay hôm 6 tháng 10 rằng đứng đầu Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Thành viên hội đồng gồm một số nhân vật đình đám như ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, ông Don D. Lam, một doanh nhân Việt Kiều Canada, người cũng có chân trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hay ông Vũ Văn Tiền, thành viên Ban Cố vấn Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam. Trong hội đồng này có Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân do ông Trương Gia Bình làm trưởng ban và ông Don D. Lam là phó trưởng ban. Thông tin của chính phủ cho hay ban này sẽ nghiên cứu, tư vấn, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân. Hồi cuối tháng 7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình lên Thủ tướng đề án về phát triển kinh tế tư nhân, bảo vệ sản xuất trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Đề án của Bộ đặt mục tiêu đến năm 2020, tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân trong GDP đạt khoảng 50% và năm 2035 đạt khoảng 60-65%. Số liệu thống kê đến năm 2015 cho thấy kinh tế tư nhân đóng góp hơn 39,21% GDP so với gần 29% của khu vực kinh tế nhà nước và hơn 18% của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Việc lập hội đồng và ban kể trên diễn ra trong bối cảnh từ nhiều năm nay ngày càng có những lời kêu gọi mạnh mẽ hơn muốn nhà nước giảm thủ tục hành chính và cởi trói cho doanh nghiệp tư nhân, trong khi nhiều tập đoàn nhà nước thua lỗ nặng hoặc hoạt động hiệu quả thấp do quản lý kém hoặc tham nhũng. Không có con số thống kê đầy đủ, nhưng tại phiên họp Quốc hội hồi tháng 5, một phó thủ tướng xác nhận có ít nhất 12 dự án của nhà nước bị thua lỗ lớn. Các dự án này có tổng mức đầu tư là 63.600 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả là 55.000 tỷ đồng. Trước đó, Bộ Tài chính cho biết tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của các doanh nghiệp nhà nước là hơn 3 triệu tỷ đồng, nhưng tổng doanh thu của các doanh nghiệp đó chỉ đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng. Hồi đầu tháng 5, Bộ Tài chính cảnh báo rằng trong năm nay, mức hụt thu ngân sách do doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ có thể lên đến khoảng 12.000 đến 14.000 tỷ đồng. Nhiều nhà phân tích đã đánh giá rằng thực tế hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước cho thấy họ chưa đóng được vai trò là nòng cốt của nền kinh tế nhà nước. Vì vậy, cần trao cho doanh nghiệp tư nhân các điều kiện tốt hơn để họ đóng vai trò lớn hơn. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhận xét về quyết định hôm 6 tháng 10 của chính phủ.
Muộn còn hơn không. Việt Nam là được Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp thứ 55 về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Nhưng mà xếp rất thấp về mặt thể chế, về bộ máy, về chi phí ngoài pháp luật. Cho nên là cái việc chính phủ nhận thức thấy và thúc đẩy cái việc này theo tôi là một điều đúng đắn và là một cái dấy lên một cái niềm hy vọng cho các doanh nghiệp.
Việt Nam đã phát triển chậm lại kể từ năm 2011, vừa do những vấn đề nội tại của nền kinh tế, vừa do tác động đáng kể từ suy thoái kinh tế toàn cầu. Tính chung trong giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng bình quân của toàn nền kinh tế đạt khoảng hơn 5,9%, thấp hơn so với mức 6,32% của 5 năm trước đó. Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần tuyên bố mạnh mẽ rằng chính phủ của ông đặt trọng tâm vào việc kiến tạo phát triển, trong đó có nỗ lực xóa bỏ mọi rào cản đối với doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá các chuyển biến còn chậm. Chuyên gia Lê Đăng Doanh khẳng định cải cách hành chính và thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển giờ đây là những vấn đề cấp bách để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. Ông nêu ra kỳ vọng về Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính và Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân.
Tôi rất mong là hai cái ban này sẽ làm việc một cách công khai, minh bạch, sẽ tham khảo ý kiến rộng rãi những các cái chuyên gia độc lập trong xã hội và sẽ nêu lên những các cái kiến nghị cụ thể và sát cánh để giúp đỡ chính phủ để thực thi cái đó trong thực tế. Tôi lại một lần nữa nhấn mạnh phải công khai minh bạch, phải hợp tác rộng rãi để tránh khắc phục những các cái biểu hiện là lợi ích nhóm.
Các con số không thống nhất của hai bộ tài chính, kế hoạch và đầu tư cho thấy có trên 535.000 doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam tính đến giữa năm nay. Trong khi đó, số doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh từ 6.000 vào năm 2001, còn 718 ở thời điểm tháng 12 năm 2016. Theo đề án phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam nhắm mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Năm 2025 là khoảng 1,5 triệu và đến năm 2030 là khoảng 2 triệu doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu, đề án kiến nghị chính phủ thực hiện việc quan trọng hàng đầu là sửa đổi các quy định bất hợp lý đang làm gia tăng thủ tục hành chính và chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là phóng sự Đời Người Chăm Nghèo.
Chúng tôi đã gặp họ rất nhiều lần trên đường đi. Họ là những người luôn nỗ lực, nuôi ước mơ và không ngại việc khó. Họ làm bất kỳ công việc gì để kiếm tiền, thoát nghèo. Nhưng có vẻ như xứ nắng rác và gió cát Ninh Thuận chẳng buông tha cho họ. Quanh năm lao động vất vả, nghèo vẫn hoảng mơ. Những người già ước mơ mình còn sức trẻ để con cái khỏi vất vả vì mình. Những người trẻ ước mơ mình mau trưởng thành để đi ra với đời, để phá tan cái nghèo. Bà Sầm Thị Xét, người đi phơi cá thuê ở làng chài Mỹ Tân Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Ở cạnh Nha Trang á, vô đây làm là người chăm làm, người chăm không hề làm vô làm cá này kiếm tiền nuôi con. Ăn sống qua ngày, không có giàu đâu, người khổ lắm. Có ngày nào là ăn ngày đó, khổ lắm, có làm như có ăn mà không có làm là nhịn đói. Là sanh con nhiều lắm bên đây, người chăm là khổ.
Ông Thuận Bin, lao động chăm, làng cá Miệt Tân Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Cá này họ đánh ghê trong biển lên, rồi họ lên trại họ hấp, hấp rồi họ phơi họ đem đi bán. Đó, họ giao thông họ bán, đó, có người mua.
Nhưng đi ra nơi nào và phá tan cái nghèo bằng cách nào thì họ bế tắc. Rồi công việc lao động ngày tiếp ngày, vô tận. Đất đai cằn cỗi, quanh năm chỉ có nắng và gió. Một số ít gia đình xoay sở được đồng vốn vay nhà nước, đóng thuyền đi đánh cá. Phần đông những gia đình nghèo khổ khác chỉ đi làm thuê theo mùa. Em Dương Nữ Kim Phương, người chăm đi làm cá thuê, chia sẻ với VOA.
Tuy cuộc sống của nhà con tuy vất vả nhưng mà con phải đi làm mướn để sống qua ngày. Mà có ngày cáo cũng có ngày không.
Ông Thuận Bin, lao động chăm, làng cá Miệt Tân Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Mỗi năm nó khác, có năm ít, có năm thì nhiều, có năm mình làm được 2-3 tháng, có năm làm coi như 10 ngày, hết cá rồi mình nghỉ, rồi khi có nữa mình làm nữa vậy thôi, mình theo năm thôi, có mùa này có, mùa kia không, đó. Khi có mình làm, khi không mình nghỉ, đó. Khi gia đình mình có mấy người mình đi mấy người, có 5 người mình đi 5 người, 4 người mình đi 4 người. Hai người mình đi hai người.
Em Dương Nữ Kim Phương, người chăm đi làm cá thuê, chia sẻ với VOA.
Thường hai nghỉ học thì con hay đi làm cá, hoặc là không có cá thì con cũng đi làm, đi nhổ cỏ.
Mùa nắng đi phơi cá thuê cho các vựa khô biển, mùa mưa bông tậu vào thành phố làm thuê bất cứ việc gì. Cái vòng lần quận vào thành phố làm thuê, về quê phơi cá, làm cọ hành tỏi thuê, rồi lại vào thành phố, vẫn cứ bám lấy những người chăm nơi đây. Với mỗi giờ được trả 20.000 đồng, mỗi năm có chừng 3 tháng được làm việc. Và công việc chỉ diễn ra trong những ngày nắng nóng nhất, để cá không bị mốc sau khi phơi. Nhưng dù sao, đây cũng là nguồn sinh kế cho cả năm. Em Dương Nữ Kim Phương, người chăm đi làm cá thuê, chia sẻ với VOA.
Mơ chứ chú, tại vì gia đình con khó khăn, không có điều kiện đi học đó, nên con phải nghỉ học, phụ bố mẹ đi làm việc. Con cũng ước mơ là lớn lên con sẽ làm giáo viên mầm non để dạy các trẻ là có niềm vui, với lại các trẻ biết báo kính trọng cha mẹ, với lại cho thế hệ sau này nó được ấm no hơn, cuộc sống thì không phải vất vả đi làm nữa, cũng có việc làm.
Có thể nói rằng hiếm có vùng đất nào lại có địa hình đẹp, thơ mộng và thu hút du lịch như Ninh Thuận, và cũng hiếm có nơi nào ở Việt Nam có được một phức hợp văn hóa giao thoa giữa Champa, Việt, Rắc Lây như Ninh Thuận. nhưng có vẻ như đời sống của người Champa, người Rắc Lây và các dân tộc thiểu số khác ở Ninh Thuận đang bị đẩy dần ra lề xã hội, bởi họ không đuổi kịp thời đại và cũng không có bất kỳ bệ đờ hay ván đà nào cho họ. Giấc mơ gần như tuyệt vọng của cô bé tên Phương, người cha mở làng chài Mỹ Tân, cũng là giấc mơ chung của rất nhiều bạn trẻ Chăm nơi vùng đất khắc nghiệt này.
Thưa quý vị, hãy xem và cùng suy ngẫm về những điều tương tự không tiếp tục xảy ra. Đó là lời nhắn nhủ được viết rất rõ ràng trước cửa khu bảo tàng về thảm họa diệt chủng tại Washington DC mà mỗi du khách khi tới đây đều dễ dàng nhìn thấy. Bảo tàng lưu giữ lại những hiện vật và câu chuyện của hàng nghìn nạn nhân Do Thái, những người đã bị đưa vào buồng hơi ngạt thời phát xít Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bên cạnh đó còn là hàng trăm câu chuyện của các nạn nhân dưới chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia cuối thập niên 1970, hay những bi kịch đang tiếp tục diễn ra tại Syria và một số nước Trung Đông. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của VOA Việt ngữ.
Không gian triển lãm lớn nhất và quan trọng nhất của khu bảo tàng này tất nhiên thuộc về những gì đã diễn ra trong Thế chiến lần thứ hai với tội ác diệt chủng của phát xít Đức đối với người Do Thái. Tới đây nhiều người mới biết rằng phát xít Đức thậm chí đã từng kiểm tra màu tóc và màu mắt để xác định chủng tộc đối với chính người dân của mình. Một mô hình của trại tập trung khét tiếng Auschwitz với quy trình mà hàng trăm nghìn người Do Thái đã bị dẫn vào buồng hơi ngạt cũng được dựng lại tại đây. Còn đây là chiếc váy có biểu tượng Do Thái chết chóc của một nạn nhân mới 13 tuổi tại trại tập trung Auschwitz. Bà Maji Rinacha, du khách từ Ấn Độ, nói:
Thực sự thì tôi cũng không định tới bảo tàng này đâu, vì tôi vốn sợ phải chứng kiến những hình ảnh khủng khiếp đối với con người ở đây. Nhưng khi đã tới đây rồi, thì tôi thấy rằng những bảo tàng như thế này và cả việc đến thăm, chứng kiến những gì đã diễn ra là rất cần thiết để cùng suy nghĩ về những tội ác đối với con người trong quá khứ.
Một không gian triển lãm cũng thu hút nhiều sự quan tâm của du khách là khu vực triển lãm tội ác của Khmer Đỏ ở Campuchia trong nửa cuối thập niên 1970. Tại đây, người ta có thể tìm thấy những hình thức tra tấn dã man của Khmer Đỏ đối với người dân Campuchia và vì sao trong suốt nửa thập kỷ ấy, Campuchia bị gọi với cái tên đất nước của máu tanh. Những du khách Việt Nam cũng có thể tìm thấy nhiều hình ảnh quen thuộc từng thấy trên báo chí và các cuốn phim tài liệu về đất nước Campuchia dưới chế độ diệt chủng Pol Pot. Anh Andrew Nelson từ Kansas cho biết:
Tôi đến đây cùng với gia đình của mình. Thật khủng khiếp quá. Tôi cũng như những người khác đều không thể tưởng tượng được một số người đã làm những chuyện này đối với đồng loại của mình.
Trong khu bảo tàng này có một tòa tháp được dựng lên bằng hàng nghìn bức ảnh của những người dân tại một làng quê hẻo lánh thuộc Ukraine. Họ có nguồn gốc Do Thái và tất cả đều đã chết trong những trại tập trung khủng khiếp của Đức Quốc xã trong Thế chiến lần thứ hai. Những đoàn tàu được sử dụng để chở người Do Thái đến trại tập trung cũng được trưng bày tại đây. Phía trong cùng của bảo tàng có một đài tưởng niệm mà rất nhiều người ghé qua. Tại đây, những ngọn nến tưởng niệm vẫn thường xuyên được thắp lên như một sự đồng cảm mà những ai đã từng tới đây dành cho các nạn nhân của tội ác diệt chủng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình Đại hội Đảng Trung Quốc, Vương Kỳ Sơn sẽ đi hay ở?
Tương lai của ông Vương Kỳ Sơn, nhân vật thực thi chiến dịch chống tham nhũng gắt gao của Trung Quốc, người thường được xem là nhân vật quyền lực thứ hai của nước này, đang trở thành một trong những chủ đề được dư luận quan tâm trong lúc đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đến gần. Hiện đang có những tin tức trái ngược nhau về tương lai của ông Vương. Theo quy luật bất thành văn của Đảng Cộng sản Trung Quốc là 7 vào, 8 ra, 67 tuổi ở lại, 68 tuổi về hưu, thì ông Vương, 68 tuổi, hiện là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng và là thành viên xếp hàng thứ 7 của Thường vụ Bộ Chính trị, đã quá tuổi để có thể ở lại Thường vụ Bộ Chính trị thêm một nhiệm kỳ nữa. Kể từ thời Đặng Tiểu Bình, không có ai ở Trung Quốc có thể vượt qua quy định này. Tuy nhiên, vai trò tối quan trọng của ông Vương Kỳ Sơn trong chiến dịch đảo hổ diệt ruồi của Chủ tịch Tập Cận Bình khiến nhiều người đồn đoán rằng ông Tập sẽ tận dụng ảnh hưởng của ông trong đảng để vận động giữ ông Vương ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Hơn nữa, kinh nghiệm về kinh tế của ông Vương là một nhà kinh tế được các nước phương Tây kính trọng và từng là phó thủ tướng trước khi chuyển sang làm kỷ luật đảng, có thể giúp ông được đảng giữ lại để giao nhiệm vụ về kinh tế. Không những thế, việc ông Vương đi hay ở còn có quan hệ mật thiết với tương lai chính trị của ông Tập Cận Bình. Mặc dù là nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời Đặng Tiểu Bình, nhưng ông Tập cũng bị ràng buộc bởi quy định 7 vào 8 ra. Nếu như ông Tập có thể phá vỡ quy định về tuổi tác để giữ ông Vương ở lại lần này, thì bản thân ông Tập cũng có thể tiếp tục cầm quyền sau năm 2022, cho đến chừng nào ông muốn. Sau khi hội nghị không chính thức quy tụ các lãnh đạo và nguyên lão của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Đới Hà kết thúc, tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản hồi cuối tháng 8 đã dẫn một nguồn tin có liên quan cho biết các lãnh đạo đảng đã quyết định để cho ông Vương về hưu. Ngoài ra, nhật báo Nhật này cũng dẫn một nguồn tin nội bộ đảng và có liên hệ với chính quyền và các nguồn tin ngoại giao cho biết hội nghị Bắc Đới Hà đã quyết định những ai được vào thường vụ Bộ Chính trị mới, cơ quan lãnh đạo tối cao của Trung Quốc sẽ được bầu tại Đại hội 19. Ngoài Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ ở lại một nhiệm kỳ nữa, 5 thành viên còn lại của thường vụ Bộ Chính trị đã đến tuổi về hưu và cần được thay thế. Cũng theo danh sách mà tờ báo này có được, thì danh sách các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị mới sẽ gồm Hồ Xuân Hoa, bí thư Quảng Đông và là người được cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bảo trợ. Trần Mẫn Nhĩ, người thân cận với ông Tập Cận Bình vừa được cất nhắc làm bí thư Trùng Khánh. Phó Thủ tướng Uông Dương, chánh văn phòng Trung ương Đảng Lật Chiến Thư, trợ lý thân cận của ông Tập và Hành Chính, bí thư Thành ủy Thượng Hải. Theo đó, Uông Dương sẽ được phân công làm Chủ tịch Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội. Hành Chính sẽ được điều về phụ trách Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân, tức Chính hiệp. Hồ Xuân Hoa làm Phó Chủ tịch nước, Lật Chiến Thư làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, còn ông Trần Mẫn Nhĩ sẽ làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Theo danh sách này thì cơ cấu của thường vụ Bộ Chính trị sẽ là 4-3, nghiêng về ông Tập, Trần Mẫn Nhĩ, Lật Chiến Thư, Hành Chính và ông Tập. Còn ba người còn lại, Lý Khắc Cường, Hồ Xuân Hoa và Uông Dương đều thuộc đoàn phái, tức đi lên từ Đoàn Thanh niên Cộng sản của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Nếu danh sách của tờ Yomiuri Shimbun đưa ra là chính xác, thì ông Hồ Xuân Hoa, 54 tuổi, và Trần Mẫn Nhĩ, 56 tuổi, sẽ trở thành hạt nhân của thế hệ lãnh đạo thứ 6 của Trung Quốc sau khi các ông Tập và ông Lý về hưu. Ông Hồ Xuân Hoa đã được quy hoạch từ lâu, còn ông Trần Mẫn Nhĩ sẽ vượt hai cấp từ Trung ương nhảy thẳng vào thường vụ Bộ Chính trị mà không thông qua Bộ Chính trị. Đây là việc rất hiếm khi xảy ra. Như vậy thì danh sách này, theo Yomiuri Shimbun, đã được sự thỏa thuận giữa các ông Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, không có tên ông Vương Kỳ Sơn. Tuy nhiên, rất khó kiểm chứng thông tin này do tính chất khép kín của chính trị Trung Quốc. Cho đến nay thì ngoài tờ báo của Nhật này ra, chưa có nguồn nào đưa ra danh sách tương tự. Tuy nhiên, việc ông Vương Kỳ Sơn, người ít khi xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông đảm nhiệm công tác chống tham nhũng, mới đây có những cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Steve Bannon, người từng là chiến lược gia trưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Bắc Kinh, để bàn về kinh tế, đã làm dấy lên những đồn đoán rằng ông sẽ ở lại trong thường vụ Bộ Chính trị và sẽ được giao nhiệm vụ về kinh tế, thậm chí sẽ thay ông Lý Khắc Cường làm Thủ tướng Quốc vụ Viện. Mới đây nhất, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng của Hồng Kông hôm 4 tháng 10 đã dẫn lời một số nhà phân tích dự đoán khả năng ông Vương ở lại hay ra đi. Giáo sư Andrew Nathan thuộc Đại học Columbia ở New York thì cho rằng số phận của ông Vương hiện đang nằm trong tay ông Tập. Ông Tập dường như có đủ uy quyền trong tay để thay đổi luật lệ nếu muốn, giáo sư Nathan phân tích. Theo như những gì tôi biết thì ông Tập vẫn tiếp tục tin tưởng ông Vương trong chiến dịch chống tham nhũng, và điều đó khiến ông Vương trở thành một nhân tố quan trọng trong cơ sở quyền lực của ông Tập. Do đó tôi nghĩ rằng ông Tập muốn ông Vương tiếp tục tại vị. Còn giáo sư Trang Đức Thủy ở Đại học Bắc Kinh thì cho rằng ông Vương Kỳ Sơn nghỉ hưu khi đến tuổi mới hợp lý hơn về chính trị. Xem toàn bộ cuộc chiến chống tham nhũng là công việc của một người là không công bằng, giáo sư Trang được dẫn lời nói. Chiến dịch sẽ vẫn tiếp diễn dù có còn ông Vương hay không, chỉ là nó không diễn tiến nhanh được như khi ông Vương cầm trịch thôi. Cho dù ông Vương có năng lực như thế nào đi nữa thì một ngày nào đó ông ấy cũng phải về hưu. Chúng ta phải tôn trọng quy luật của tự nhiên. Mao Trạch Đông là người tài, nhưng nếu ông ấy chịu từ bỏ quyền lực sớm hơn, thì ông ấy có thể đã gây ra ít sai lầm hơn, ông Trang nói thêm. Giáo sư Trần Đạo Anh thuộc Đại học Thượng Hải nhận định rằng, việc ông Vương tiếp tục ở lại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương sẽ tạo cơ sở pháp lý cho công việc chống tham nhũng, vì ông Vương từng nói chống tham nhũng phải trị triệu chứng trước rồi mới từ từ trị dứt bệnh sau. Tuy nhiên, giáo sư Trần cũng cho rằng việc ông Vương ở lại cũng có những tác động tiêu cực. Chiến dịch chống tham nhũng đã leo thang trở thành chiến dịch bảo vệ vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản và nó đã lan đến mọi ngõ ngách của đời sống, ông Trần nói. Cho dù ông Vương có cố ý hay không, thì cách làm của ông đã tạo ra một bầu không khí đàn áp trên khắp đất nước. Bên cạnh việc thanh trừng các quan chức tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương dưới thời ông Vương còn tìm cách củng cố sự ủng hộ của dân chúng đối với sự lãnh đạo của đảng. Hai năm trước, cơ quan này còn thậm chí cấm các đảng viên có bình luận vô trách nhiệm về lãnh đạo đảng, ngay cả những bình luận riêng tư. Ba năm trước, sau khi một số luật sư đòi hỏi các quan chức bị điều tra tham nhũng phải có người đại diện pháp lý để làm việc với cơ quan kiểm tra, ông Vương đã viết trên Nhân dân Nhật Báo là đảng viên có nghĩa là phải tự nguyện từ bỏ các quyền dân sự để đảm bảo lòng trung thành với đảng. Khả năng ông Vương thay ông Lý Khắc Cường làm thủ tướng ít có khả năng xảy ra hơn, nhưng lại được cộng đồng trí thức và doanh nghiệp Trung Quốc ủng hộ do những hiểu biết sâu rộng của ông Vương về kinh tế và trước những thách thức kinh tế mà Trung Quốc đang đối mặt. Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson, người từng làm việc nhiều lần với ông Vương, mô tả ông là người rất có năng lực. Ông Paulson từng nói với tờ Wall Street Journal, ông Vương hiểu thị trường, ông ấy hiểu con người, ông ấy cũng biết cách giao tiếp. Ông Vương Kỳ Sơn còn được xem là người chuyên xử lý các vấn đề của nền kinh tế Trung Quốc. Nhiều người xem ông là ứng cử viên lý tưởng để giải quyết các vấn đề từ tăng trưởng giảm sút, năng suất công nghiệp dư thừa và các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, cho đến sự chống đối cải cách của các nhóm lợi ích. Trong những năm 1980, ông là người giúp thúc đẩy cuộc cải cách nền kinh tế nông thôn, vốn được các học giả cho là một trong những cuộc cải cách thành công nhất của Trung Quốc vì đã giúp hàng triệu nông dân thoát khỏi đói nghèo. Ông Vương Kỳ Sơn được bổ nhiệm làm phó thủ tướng vào năm 2008 và đã tận dụng những hiểu biết kinh tế của mình để lãnh đạo một tổ công tác của Quốc vụ Viện có nhiệm vụ giúp Trung Quốc tránh bị thiệt hại bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Giáo sư Viên Cương Minh thuộc Đại học Thanh Hoa nói rằng, trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc thì ông Vương Kỳ Sơn là người nổi bật với những am hiểu về kinh tế. Ông Viên nói ông Vương chịu ảnh hưởng của các học thuyết kinh tế cổ điển của phương Tây và ông có quan điểm thân thiện với thị trường hơn hầu hết những nhà lãnh đạo khác của Quốc vụ Viện, kể cả cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ, người đã từng dẫn đầu nỗ lực cải cách kinh tế của Trung Quốc trong những năm 1990. Theo ông Viên thì ông Vương là người ở tuyến đầu của công cuộc cải cách và mở cửa theo kinh tế thị trường của Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng ông Vương sẽ lên làm thủ tướng, nhưng tôi cho rằng khả năng không cao lắm. Giáo sư Viên được dẫn lời nói, nếu ông ấy làm thủ tướng thì kinh tế Trung Quốc sẽ không hỗn loạn như vậy. Ông Vương còn có biệt danh là đội trưởng đội cứu hỏa của Trung Quốc do khả năng của ông trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp. Hồi năm 2003, khi còn là thị trưởng Bắc Kinh, ông đã điều phối các nỗ lực chống lại dịch SARS, vốn làm cho 190 người chết ở Bắc Kinh. Sau đó, ông được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008. Ông Vương còn được cho là có giao tình thân thiết với ông Tập Cận Bình. Tình bạn giữa hai ông được cho là có từ thời cách mạng văn hóa, khi cả hai ông đều được đưa về nông thôn để học tập.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.